Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? TPP với Việt Nam sau Đại hội Đảng 12. Bộ trưởng Đinh La Thăng cách chức giám đốc đưa ra ý kiến mua tàu Trung Quốc. Và chuyện các đại sứ nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam. Sáng ngày 4 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 12 nước đã chính thức ký kết để xác thực Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP tại Auckland, New Zealand. Sau khi ký chính thức, các nước sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn hiệp định theo quy định của pháp luật mỗi nước. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng bằng văn bản về việc các bên đã hoàn thành thủ tục pháp lý nội bộ. Báo VN Economy trong nước cho hay, về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thay mặt chính phủ ký xác thực lời văn Hiệp định TPP và 35 thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ tài chính, dệt may, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, v.v. mà Việt Nam đã thống nhất với một số nước tham gia TPP. Các thỏa thuận song phương này sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với Hiệp định TPP dự kiến vào năm 2018. Được biết, TPP gồm các nước New Zealand, Úc, Canada, Mỹ, Mexico, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Singapore, Peru và Chile. Theo Bộ Công Thương, sau hơn 5 năm đàm phán với hơn 30 phiên làm việc ở cấp kỹ thuật và hơn 10 cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng, các nước TPP đã chính thức kết thúc đàm phán hiệp định vào ngày 5 tháng 10 năm 2015 tại Hội nghị Bộ trưởng ở Hoa Kỳ. Hiệp định bao gồm 30 chương, đề cập không chỉ các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mà còn cả các vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp nhà nước, v.v. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi đang được đặt ra với tương lai của TPP nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung, khi mà người chèo lái con thuyền kinh tế Việt Nam đã không còn là ông Nguyễn Tấn Dũng, người được quốc tế đánh giá cao trong vai trò Thủ tướng Chính phủ và có dấu ấn trong sự thành công ký kết TPP của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của RFA, nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California, Mỹ cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là nhân vật đưa đến thành công của Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Cái chuyện mà ký một cái hiệp định như vậy phải là quyết định của Bộ Chính trị. Mười mấy người trong Bộ Chính trị họ đồng ý và ông Dũng là cái người thi hành mà thôi. Thành ra chúng ta đừng có gắn cái hiệp định đó với tên ông Nguyễn Tấn Dũng.
Cũng tỏ ra khá đồng tình với ý kiến của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Tiến sĩ Vũ Minh Giang cho rằng việc gia nhập TPP đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các thành viên Ban chấp hành Trung ương khóa 11 chứ không riêng gì ông Nguyễn Tấn Dũng.
Việc Việt Nam gia nhập TPP thì còn chờ một cái khâu nữa là Quốc hội phê duyệt. Nhưng mà trong cái phiên họp của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 lần cuối thì có xem xét cái việc mà ký TPP thì tôi thấy là Ban chấp hành Trung ương biểu thị sự nhất trí rất là cao trong cái việc mà Việt Nam gia nhập cái đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Và vì vậy cho nên là tôi không nghĩ, mặc dù là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những cái đóng góp rất lớn trong cái nhiệm kỳ của ông liên quan đến cái việc mà Việt Nam gia nhập TPP đấy. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì như tôi đã nói đấy, cái vai trò không phải là cá nhân. Và vì vậy cho nên là cái mà đã được Ban chấp hành thông qua thì chắc chắn là sẽ vẫn tiếp tục tiến hành.
Có 5 đặc điểm chính làm cho TPP trở thành một hiệp định mang tính bước ngoặt của thế kỷ 21, tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, trong khi vẫn đề cập tới các vấn đề mang tính thế hệ mới. Thứ nhất, tiếp cận thị trường một cách toàn diện. Thứ hai, tiếp cận mang tính khu vực trong việc đưa ra các cam kết. Thứ ba, giải quyết các thách thức mới đối với thương mại. Thứ tư, bao hàm toàn bộ các yếu tố liên quan đến thương mại. Và thứ năm, nền tảng cho hội nhập khu vực. Có thể thấy rằng tương lai của nền kinh tế Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc thực thi TPP. Và các thành viên trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhìn rõ điều này. Nhà báo Ngô Nhân Dụng nhận định với RFA.
Tất cả các vị mà lãnh đạo ở trong Bộ Chính trị, những người ở trong gọi là tứ trụ ở trong chính quyền, những người đó không có ai bảo thủ hay là cấp tiến hơn ai cả, và cũng không ai thân Mỹ hơn ai và thân Trung Quốc hơn ai cả, mà tất cả họ lo làm sao để giành lấy cái quyền, cái chức, và họ nghĩ rằng nếu họ làm như vậy thì có thể giành được cái quyền, cái chức ở trong đảng mạnh hơn thì họ làm. Thành ra cái chuyện mà ký hiệp định TPP là cái chuyện mà cả cái Bộ Chính trị họ đã quyết định. Và cái việc đó, cái Bộ Chính trị sau này nó cũng sẽ thi hành, có ông Dũng hay không cũng vậy thôi.
TPP nói cho cùng cũng là một hiệp định kinh tế mà các nước ký kết đều mong muốn tận dụng hiệp định này để người dân được hưởng lợi. Như vậy, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi hiệu quả hiệp định TPP, từ đó thay đổi nền kinh tế trong nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề cập đến những ích lợi từ các hoạt động của người dân. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do rằng các nhóm xã hội dân sự sẽ góp phần cho việc thay đổi nền kinh tế.
Tất cả những vấn đề đó sẽ cần có một cái nỗ lực của toàn thể cái thể chế này, là dẫn đến là phải công khai minh bạch, phải là có trách nhiệm giải trình và phải có cái sự tham gia giám sát của người dân và của xã hội dân sự. Tôi hy vọng là sắp tới đây Việt Nam sẽ phải làm những các cái bước đi cải cách như thế này. Nếu không có thì Việt Nam sẽ phải trả một cái giá rất đắt và có thể là rất đau đớn.
Việt Nam ký kết TPP thành công, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam cam kết nghĩa vụ với người lao động và việc thành lập công đoàn độc lập và minh bạch chính sách chống tham nhũng. Ông Doanh nói với VOA.
Với cái việc ký kết TPP như vậy thì Việt Nam đã cam kết về nghĩa vụ đối với người lao động, về việc thành lập công đoàn độc lập và về công khai minh bạch trong các quy định pháp luật cũng như trách nhiệm chống tham nhũng. Điều đó sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tích cực cải cách.
Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thì thỏa thuận thương mại tự do này tiếp tục lại vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Nhận định về vấn đề công đoàn độc lập trong TPP, nhà hoạt động xã hội thúc đẩy quyền lợi của công nhân, bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói với VOA.
Những cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thắt cổ bé họng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng ở phía giới chủ.
Sau Đại hội 12 và TPP, điều được cử tri trong nước và những người theo dõi tình hình Việt Nam quan tâm đó là cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ sắp tới. Một cuộc bầu cử mà theo chỉ thị của Bộ Chính trị là
không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.
Bất chấp những ngôn từ hào nhoáng dành cho các cuộc bầu cử quốc hội như là hiệp thương dân chủ, có lẽ không ai còn lạ lẫm và đều hiểu rằng cơ chế chính quyền Việt Nam, đảng cử, dân bầu đã tạo ra một quốc hội của Đảng Cộng sản thay vì của người dân bầu chọn. Nhà báo Võ Văn Tạo ở trong nước nói với Đài Á Châu Tự Do rằng người dân Việt Nam không lạ gì việc đi bầu cho có như một thủ tục lặp đi lặp lại.
Hầu hết người dân người ta không đều nhận thức rằng cái việc đấy là nó hình thức, nó có một cái sự sắp đặt từ trước và mình không thể làm gì khác được. Là đi cái cho nó xong chuyện. Nhiều gia đình thì thậm chí nhờ một đại diện đi bỏ cho tại nhà. Thì nhìn chung là người dân người ta biết cái đấy nó không thực chất. Đi là đi vậy thôi. Không đi thì tổ dân phố là nói tới nơi lui rồi thì công an an ninh khu vực này kia cũng chở ngó đi sổ đen này, là gia đình này không chấp hành tốt chủ trương chính sách nhà nước vân vân thì họ một lòng họ phải đi thôi.
Tuy nhiên câu chuyện lựa chọn người có tài có đức đóng góp cho quốc hội và đặc biệt là phải nguyên văn không có tham vọng quyền lực lại khiến cho người nghe khá là thú vị. Làm chính trị mà lại không được có tham vọng quyền lực chính trị. Nhận xét về câu chữ này, ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao Động nói với RFA.
Những người mà làm chính trị thì tức là người ta đã có cái gọi là tham vọng hoặc là cũng có thể là một cái mong muốn ngày xưa mà người gọi là tế thế an bàng đó, giúp đời giúp dân á. Nếu mà được những người mà có nguyện vọng mà làm chính trị để đưa lên cái tự do dân chủ cho nhân dân mà tha thiết muốn được làm đó, thì là mình rất là quan đến những người đó chứ sao lại là không cho họ làm. Chỉ có những người mà muốn có quyền chức để được cái bổng lộc, được cái tham nhũng, được độc quyền thì mình mới loại ra. Tất cả những người mà ngày nào cũng ra rã nói về cái những người vào đảng thì phải vì quyền lợi của nhân dân, nhưng mà làm sao có cái người đó. Bởi vì người vào đảng là để được đặc quyền đặc lợi, có thể nói là một 100% những người muốn vào đảng hiện nay đều là muốn được cái ưu tiên gì đó cho mình.
Cũng về vấn đề này, nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Bắc Truyền khẳng định đây chỉ là quan điểm ngụy biện, ông nói với Đài Á Châu Tự Do.
Tôi nghĩ rằng những người hoạt động chính trị đều có tham vọng quyền lực hết. Bởi vì nếu không có tham vọng quyền lực thì chắc họ không đi làm chính trị. Nhưng mà cái tham vọng quyền lực ở đây chính là dùng cái quyền lực đó để thay đổi cho cái xã hội và phục vụ người dân. Thì cái tham vọng quyền lực đó không có xấu. Tham vọng quyền lực chỉ xấu khi dùng cái quyền lực đó để tạo ra một cái nhóm người ăn trên ngồi trước, đè đầu cởi cổ người dân với các cái hành động xấu. Do đó, việc nhà quyền Cộng sản Việt Nam, rồi Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đưa ra cái tiêu chí là không đưa người tham vọng quyền lực vào trong quốc hội thì đây chỉ là một cái lời nói có tính chất ngụy biện.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Ngay sau Đại hội 12, cái tên Đinh La Thăng càng trở nên ấn tượng hơn khi ông này trở thành một trong những ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Và cũng không lâu sau đó, ngày 3 tháng 2 vừa qua, không ít người dân trong nước hả hê khi ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chỉ đạo cách chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vì đã mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc. Báo Người Lao Động số ra ngày 3 tháng 2 đã trích dẫn văn bản số 1484 kiểm điểm cán bộ thuộc Công ty Đường sắt Việt Nam liên quan đến việc thương thảo ký hợp đồng mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo rõ về công văn số 1442 DSVTDM ngày 3 tháng 6 năm 2015 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi Cục Đường sắt Công Minh Trung Quốc trước ngày 4 tháng 2 năm 2016. Tổ chức kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm của hội đồng thành viên, ban lãnh đạo và các cán bộ liên quan thuộc tổng công ty trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cách chức Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp.
Ngay sau khi nhận được quyết định cách chức, trả lời báo VN Express hôm 5 tháng 2, lý giải về việc nhập toa xe Trung Quốc, ông Hiệp được VN Express trích lời.
Khi chào hàng, phía Trung Quốc nói đằng nào họ cũng thay thế, còn ta thì cần nên sẽ nhượng giá rẻ. Từ đó, tổng công ty đã có văn bản chỉ đạo chúng tôi tìm hiểu các thông số như năm sản xuất, giá cả bao nhiêu để báo cáo lại. Chúng tôi đã làm xong và báo cáo thường xuyên. Thế nhưng chúng tôi nhớ rằng hình như Việt Nam có quy định tàu không quá 15 năm mới được nhập về. Vì vậy, văn bản mới đây chúng tôi gửi lên Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Giao thông Vận tải là để xin ý kiến xem nếu công ty muốn nhập thì có được phép không. Văn bản này không phải là xin chủ trương đầu tư, chỉ khi được tư vấn rằng được nhập như thế, chúng tôi mới thực hiện, chứ tổng công ty hay công ty chưa có chủ trương lập dự án đầu tư gì cả.
Khi được hỏi tại sao trong khi ngành đường sắt đang đổi mới, hiện đại hóa mà ông lại tính nhập toa xe cũ của Trung Quốc, ông Hiệp nói với VN Express.
Mua xe mới thì ai lại không muốn, nhưng phải cân đối khả năng tài chính. Công ty mới chuyển sang mô hình cổ phần còn khó khăn. Nếu mua mới mà giá cao thì trích lập khấu hao hàng năm liệu có đủ không? Tất cả cần cân nhắc. Trong khi theo chúng tôi tìm hiểu, họ chào giá mỗi toa cũ khoảng 210 triệu đồng, có thể chạy được ngay. Còn đóng mới cùng loại trong nước khoảng 1 tỷ đồng và phải chờ. Chúng tôi hiểu cần phải thận trọng khi mua hàng hóa Trung Quốc, nhưng với ngành đường sắt, nói thật là đến đầu máy thế hệ mới nhất bây giờ của Việt Nam cũng là do Trung Quốc sản xuất. Còn với toa xe, nhất là chở hàng, thì đang có hơn 1.200 xe mà chúng tôi quản lý là mua từ Trung Quốc. Trong đó, nhiều cái đã 40 năm vẫn đang dùng. Những xe chúng tôi đang tìm hiểu khoảng trên dưới 20 năm, một khi mua thì mình cũng phải lựa chọn nữa. Làm sao để mua được loại năm sản xuất gần nhất, thời gian đã qua sử dụng ngắn.
Được biết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội trước đó có cho biết là đã nhận được sự chấp thuận của công ty mẹ là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc mua lại hơn 160 toa xe cũ từ Cục Đường sắt Côn Minh, Trung Quốc. Trong lô hàng này có tới 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước và gần 20 toa mới nhất cũng đã có tuổi đời 12 năm. Cũng thu hút sự quan tâm của báo chí trong nước, ngày 5 tháng 2 vừa qua, cùng với việc ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng, vừa được bổ nhiệm làm chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh La Thăng cũng đã được Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong buổi lễ công bố quyết định nhân sự, ông Thăng đã phát biểu với báo chí trong nước, được VN Express dẫn lời: "Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được xây dựng bởi các vị tiền bối", ông Thăng khẳng định. Cũng vào ngày 5 tháng 2, tại Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh đã trao quyết định Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Hải được báo Tuổi Trẻ hôm 5 tháng 2 dẫn lời phát biểu:
"Cá nhân tôi xem đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế, là một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung."
Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959, quê quán Thái Bình, là thạc sĩ, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông cũng có bằng thạc sĩ ở Đại học Dublin, Cộng hòa Ireland. Ông từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng hai nhiệm kỳ và vừa được bầu vào Bộ Chính trị khóa 12. Trong ngày 5 tháng 2, một số báo Việt Nam cũng đã đưa tin các tân ủy viên Bộ Chính trị gồm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đều đã được phân công những nhiệm vụ mới. Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Tết đã đến và xuân đã về trên khắp mọi miền ở Việt Nam, và trong không khí Tết Bính Thân có không ít những người ăn Tết xa quê. Chúng tôi muốn nói đến các vị đại sứ nước ngoài ở Việt Nam. Tết đối với họ giờ đây cũng là một phần trong đời sống văn hóa. Nhân dịp Tết Bính Thân, hôm 3 tháng 2, đại sứ Úc Hugh Borrowman đã đến thăm trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đồng thời trao quà Tết cho các em học sinh tại đây. Trường này chỉ có 2 cây nước nóng lạnh cho toàn bộ 6 lớp học trong trường, khiến cho việc đi lại lấy nước nóng của một số em gặp rất nhiều khó khăn. Nhân dịp này, đại sứ Borrowman đã tặng 4 cây nước nóng cho trường. Vì vậy, việc có cây nước nóng lạnh trong mỗi lớp học sẽ tạo thuận lợi cho các em trong sinh hoạt hàng ngày. Báo Dân Trí dẫn lời của đại sứ Borrowman trong chuyến thăm chúc Tết này:
"Hà Nội đã và đang rất lạnh. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng việc có đủ nước nóng sẽ giúp các em học sinh giữ ấm tốt hơn." Đại sứ Borrowman nói: "Tôi đã rất vui vì được gặp gỡ và tham gia một số hoạt động cùng các em học sinh của trường trong dịp giáp Tết này."
Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Việt Nam năm nay cũng đón Tết trên quê hương thứ hai. Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đến thăm Quốc Tử Giám và ghé thăm một cụ đồ viết thư pháp đón Tết cổ truyền. Trong phóng sự của BBC thực hiện, ông Osius đã nói quê hương đầu tiên của ông là Washington DC và quê hương thứ hai là Hà Nội. Ăn Tết trên quê hương thứ hai với cả gia đình là một điều may mắn. BBC trích lời chúc Tết của đại sứ Mỹ Ted Osius:
"Hôm nay, thay đấy, tôi lại được thể hiện những gì tôi học được từ tiến sĩ Cung Khắc Lược, một trong những nghệ nhân hàng đầu về thư pháp chữ nôm của Việt Nam. Tôi đã viết chữ An Khang, Bình An và Mạnh Khỏe là những điều chúng ta trân trọng và muốn chia sẻ với gia đình và bạn bè tại thời điểm đặc biệt này. Chào đón năm Bình Thân. Tôi chúc các bạn và gia đình một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng."
Đó là lời chúc Tết của đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius. Tới đây, tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin được tạm dừng, và chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ từ biệt năm cũ Ất Mùi để bước sang năm mới Bính Thân. Xin chúc quý thính giả một năm mới, mọi sự bình an, buôn may bán đắt, phát tài phát lộc và vạn sự may mắn. Tạp chí Việt Nam tuần qua sẽ trở lại với quý vị vào giờ này tuần sau, bắt đầu một năm mới Bính Thân.